chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, nhờ có lá thư của Huệ Quyên, cô vợ người Trung Quốc của anh Thắm, Toại được nhận vào làm bốc vác ngay tại cửa hàng của ông Vương, bố của Huệ Quyên. Tại đây, Toại lại bước vào môi trường công việc mới với những người bạn mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phần 9 tiểu thuyết Láng Giềng của nhà văn Thăng Sắc trong buổi đọc truyện hôm nay. Anh Thắm lấy ngay điện thoại của tôi, bắt tôi đứng chụp ảnh cùng vợ anh ấy bế đứa con lai. Mày sang cho người ta xem ảnh, thấy cháu ngoại và con gái đẹp thế này lại không sướng rơn lên mới lạ. Nhớ được người ta xem để chứng minh mày là người tử tế. Vợ anh Thắm nói thêm vào. Lúc chưa đi tìm được cái thơm thì tranh thủ làm thuê cho ông ấy, có tiền ăn chơi. Chị ta có một gợi ý tuyệt vời làm tôi yên tâm về chuyện tiền nong. Thế là tôi đã dấn thân vào chuyến đi này, một cuộc phiêu lưu tìm kiếm, tuy có hào hứng nhưng phần lớn là vô vọng. Dù sao, tôi cũng có trong tay những cái để bấu víu. Ngoài lá thư của vợ anh Thắm giới thiệu tôi với bố mẹ cô ta, lúc cần tôi vẫn có thể tìm đến cái thiện. Đấy là chưa nói, sự may rủi đã đưa đẩy tôi gặp ngay được chị Tiên. Tôi phấn chấn, hít thở một hơi dài, bật người ngồi dậy. Đập vào mắt tôi là hình ảnh chị Tiên đang nằm duỗi chân duỗi tay thoải mái trong ánh đêm lờ mờ. Hình ảnh như là của một người vô lo vô nghĩ. Nhìn người đàn bà đang chìm trong giấc ngủ hiền hòa trước mặt, tôi thật khó tin chị ta lại là một nữ quái chuyên đưa người vượt biên. Sau một hôm lang thang ở Lào Cai, tôi theo chị Tiên ra bờ sông Nậm Thi. Chị bảo tôi, cứ thong thả, để xế chưa hãy đi. Giờ ấy an toàn. Dọc sông có đầy rẫy những quán nước bình dân, tưởng như chỉ để mấy anh thợ thuyền ghé vào làm cốc chè nóng. Chủ những quán nước này đưa mắt nhìn chị Tiên dẫn tôi đi ngang. Có người nhoẻn miệng cười, có người gật đầu chào, có người tự nhiên hát to lên. Em ơi buồn làm chi, chị đưa em về bên sông Nậm Thi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy rõ đường biên. Những lần trước toàn cắm đầu leo núi xuyên rừng, có biết gì đâu, bởi vậy không tránh khỏi thấy lòng mình trộn rộn. Tôi nhớ có lần bố tôi đã bảo, mày lên biên giới thử để ý xem có thấy dấu tích những cây cột đồng của Mã Viện không. Khi ấy tôi biết ông muốn nhắc tới câu chuyện giã sử liên quan đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tướng tàu Mã Viện thua chạy đã tức tối chôn những cây cột đồng ở biên giới có khắc dòng chữ đồng trụ chiết, giao chỉ diệt. Tức cột đồng gãy, giao chỉ không còn, khiến người dân qua lại đã lấy đá chất chung quanh thành gò đống, sợ cột đồng gãy. Bây giờ biên giới đang trước mặt tôi là con sông hiền hòa, không có mưa trên lụt dưới, không có mây mù khí độc. Tôi nhìn sang bờ bên kia, làng xóm bờ bãi cũng chẳng khác gì ta. Tiếng cười nói ý ới mơ hồ từ dưới bến sông vọng sang tận bên này. Hai bờ quả nhiên chỉ cách nhau vài sải bơi. Thế mà con sông lại là biên giới phân định giữa hai nước. Ai một lần đứng trước biên ải mà không dâng trào những tình cảm đặc biệt, mà không nhớ câu Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư. Tôi đứng bên này, chợt cười to lên, sảng khoái nghĩ tới ông Nghến, ông Đông và những cây cột đồng trong lòng họ. Chị Tiên trố mắt ngạc nhiên, thấy tôi cười một mình. Đến đoạn bờ sông vắng ngắt, chị Tiên dừng lại. Chị lấy nón với ai đó ở dưới bến. Một người đàn ông vạm vỡ, tất tả chạy lên. Bùn đất còn bám trên đôi giày bata màu đen anh ta đang đi. Chị quay sang nói với tôi. Đưa chú đến đây là ổn rồi. Bây giờ chú đi theo người này, trả cho anh ta 40.000 tiền đò. Sang bên kia khác có người đón. Chú yên tâm, có gì khó gọi điện về cho tôi. Tiền nong thế nào? Chú đã đưa tôi 5 triệu, thế là đủ. Nói rồi chị quay đi ngay, không để tôi kịp cảm ơn. Chiếc nón không đội lên đầu mà cắp bên nách. Bây giờ tôi mới nhìn người đàn ông dẫn đường. Đầu đội mũ lá, áo ghi lê vải thô màu xám, phanh cúc, để lộ ra một bộ ngực vạm vỡ. Quần ống ngắn màu đen, thắt dài rút trắng. Anh ta đi thoăn thoắt trên con đường mòn xoài dốc xuống lòng sông. Hai bên đường đầy những bụi lau, lá và hoa lau quệt cả vào mặt. Đến mép sông, tôi giật mình bất ngờ thấy có hai người đứng đợi. Hóa ra là hai người cùng đi một chuyến đò với tôi. Chúng tôi không ai nói câu nào, lặng lẽ bước lên con đò tròng trành. Những đụn mây đen ở đâu bỗng ùn ùn đổ về, bầu trời đang trong xanh nhanh chóng trở nên xám xịt. Gió thổi ào ào, mưa bóng mây lắc sắc nổi bong bóng trên mặt sông. Nước sông phả lên mùi tanh phù sa lẫn với mùi lá mục. Đúng là một trời quan tái. Liệu Thơm có biết mình tôi đang lặn lội đi tìm em? Tôi sốt ruột hỏi người chở đò. Mưa gió này có đi không? Mưa gió này ăn thua gì? Anh chèo đò cho chị Tiên à? Ừ, bà ấy là chủ, tôi làm thuê. Đò của bà ấy bé thế này thôi à? Anh nhầm, bà ấy có 4-5 cái thuyền to, chở được vài tấn hàng. Đây chỉ là đò chở người qua lại ban ngày. Hay anh đây cũng do chị Tiên dẫn à? Đúng rồi. Hóa ra, vượt bên qua sông ở đây cũng dễ dàng nhỉ? Anh nhầm, không có chúng tôi đưa đón thì các anh bị bắt ngay. Không quá 10 phút, ba vị khách đi đò đã đặt chân lên đất Trung Quốc. Hai vị kia đưa trả anh ta hẳn 100.000. Tôi không dám rộng rãi như thế, khi túi tiền của mình quả thật rất eo hẹp, mà quãng đường còn dài nên chỉ đưa 40.000 như chị Tiên dặn. Lên bờ mới đi được vài bước thì đã có mấy anh xe ôm chạy tới. Tôi đưa địa chỉ nhà bố vợ anh Thắm cho một người nói tiếng Việt lơ lớ. Anh ta nheo mắt đọc, rồi vẫy tay. Tao biết rồi, đi thôi. Tôi ngồi lên xe, ôm lấy anh ta. Tỏ ra là người dày dạn kinh nghiệm, anh ta thận trọng phóng đi. Khi lượn lách qua những triền đồi vắng, khi len lỏi qua những con đường mòn xuyên rừng, bất thình lình, anh ta quay lại, hét vào mặt tôi. Đừng có chụp ảnh quay phim đấy nhé. Biết rồi. Đi công khai thế này, có sợ biên phòng bắt không? Làm luật rồi. Chúng mày tự đi, thì chỉ lên bờ là bị tóm ngay. Ôm chặt lấy anh ta cho đỡ sốc. Tôi thấy mình như đi xe ôm ở nhà, hoàn toàn không có cảm giác của một kẻ đang vụng trộm. Những cuộc vượt biên thế này có lẽ đã diễn ra từ rất lâu rồi, nên mới có vẻ quen thuộc đến thế. Rừng cây và đường xá ở đây chắc chắn đã từng chứng kiến và in dấu chân của bao nhiêu số phận đi về khác nhau. Anh xe ôm thả tôi xuống giữa phố, rồi lại nhanh chóng quay đầu vụt đi. Tôi đứng ngơ ngác, nhìn những ngôi nhà 5 tầng giống hệt nhau, nhô lên một bầu trời xám lờ lờ toàn bụi. Đều là một kiểu kiến trúc của mấy chục năm trước. Những dãy nhà 5 tầng này được xây dựng cho việc buôn bán. Tầng dưới cùng là cửa hàng, những tầng trên có nhà để ban công thoáng, có nhà xây chấn song sắt bảo vệ như chuồng hổ. Đường phố bừa bộn và chật chội những người đóng hàng, những người khuân vác, chen lấn, lẫn lộn với khách mua hàng, tấp nập vào ra các cửa hàng giày dép quần áo. Tôi xách ba lô tìm đến địa chỉ ghi trong thư của vợ anh Thắm. Dừng lại đúng số nhà. Ngước nhìn lên, tôi thấy một tấm biển rất to, nền xanh kẻ hàng chữ đỏ. Vương Gia Đại Công Ty. Ngay cửa hàng giày dép bên cạnh, lại thấy một miếng bìa màu trắng ghi tiếng Việt, tìm người làm, con trai. Đúng nhà này rồi. Tôi mừng quá, nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi ngại, vì thấy Vương Đại Gia Công Ty to quá, gồm 2 cửa hàng liền nhau, đều giống như nhà kho. Một bên người ta đang xếp vào, một bên đang khuân ra, bốc lên chiếc xe tải 5 tấn, những kiện hàng bó đai nhựa màu trắng, vuông vắn như những khối Rubik khổng lồ. Thấy tôi đứng chần chừ, một phu khuân vác dừng lại ngay trước mặt, hỏi bằng tiếng Việt. Kiếm việc à? Không, tìm ông chủ. Người phu khuân vác trợn mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Tưởng kiếm việc thì người ta đang cần mướn. Tôi cũng ngạc nhiên không kém, vì người này nói đặc giọng miền Nam. tôi tìm ông chủ Vương. Vậy thì vô trong. Nói rồi, anh ta rút cái khăn trên vai, lau mặt nhễ nhại mồ hôi, xong quay ngay lại công việc nặng nhọc của mình. Tôi đi vào trong kho, ngược chiều với những người gò lưng vác kiện hàng. Cầu thang nhỏ hẹp dẫn tôi đi qua tầng 2, tầng 3, đều là kho hàng. Lên đến tầng 4, tôi đụng ngay phải một người đàn ông cao lớn mập mạp, tóc bạc trắng từ trong phòng đi ra. Chào ông, tôi tìm ông chủ Vương. Người này bỏ kính ra, nhìn tận mặt tôi, đắn đo hỏi. Có phải cái Nị là em thằng Thắm không? Vâng, tôi là Toại, em anh Thắm. Ông là ông chủ Vương. Phải rồi, tôi đây. Vậy thì đi vào đây cái đã. Ông kéo tôi quay lại phòng, chỉ tôi ngồi xuống chiếc ghế đệm mọc nhung bụi bặm. Tôi biết mà, nhìn chú là tôi nhận ra liền. Con gái Huệ Quyên của tôi đã gửi ảnh của chú cho tôi. Tốt lắm, tôi rất mừng vì gặp được người quen của con Quyên. Con Quyên giới thiệu chú là người có học, có khả năng, có thể làm kế toán thay nó. Không để tôi kịp nói thêm, ông chủ Vương hỏi dồn dập. Chú có biết thằng con trai nó, thằng Vương Quốc Cường, thằng bé là cháu tôi ấy, giờ đây nó biết làm gì? Đến bây giờ tôi mới biết tên của vợ anh Thắm là Vương Huệ Quyên. Thường tôi chỉ gọi là chị Thắm. Cả thằng con trai cũng thế. Khi cho nó cái kẹo, chỉ gọi ê cu là nó cười toét miệng chạy lại. Chứ đâu biết nó là Vương Quốc Cường. Không phải, tôi chợt nhớ ra tên khai sinh của nó là Trần Việt Trung. Vậy là thằng bé có hai tên, mỗi tên một kiểu ý nghĩa. Tốt mà ông, nó ăn khỏe lắm, lớn nhanh và rất nghịch. Đúng rồi, tốt mà, trẻ con phải thế. Nghịch là gì? Nghĩa là hiếu động ấy. Ây da, hiếu động thì hiểu rồi, trẻ con hiếu động là tốt, tốt mà. Điều kiện sống ở Việt Nam có khó khăn lắm không? Chúng nó có chịu được không? Tốt mà ông chủ Vương, ông yên tâm đi. Ờ đúng, chú biết không, chỉ có tôi gọi điện cho con Quyên hỏi thăm nó thôi. Nó không chịu gọi cho tôi bao giờ, nhưng không sao, tốt mà. Sau một loạt tốt mà, ông chủ Vương quay sang hỏi. Vậy bây giờ chú định thế nào? Huệ Quyên bảo, chú sẽ làm cho tôi. Chú có sức khỏe tốt, ở đây làm cho tôi có nhiều tiền, có chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng. Tốt mà. Trước mắt, chú cứ làm công nhân đã nhé. Ông Vương chỉ tay lên gác nói. Chỗ ngủ ngay trên. Gọn gàng sạch sẽ, như bộ đội. Tốt mà. Thấy ông chủ Vương niềm nở và tốt bụng, tôi thầm cảm ơn vợ chồng anh Thắm đã giới thiệu. Tôi được chào đón mà không cần dơ cho ông xem tấm ảnh chụp chung với vợ con anh Thắm. Chắc chị Huệ Quyên đã gửi trước rồi. Ông chủ Vương cúi lom khom, thong thả ấn từng số trên chiếc điện thoại bàn. Dáng điệu khoan thai ấy cùng với bộ đồ vải đũi ông đang mặc làm tôi nghĩ ông chủ Vương phải là người thỏa mãn với cơ nghiệp của mình. Một cô gái Trung Quốc từ tầng dưới chạy lên, vừa hỏi vừa thở. Dạ, có việc gì? Cô Tiểu Hồng, đây là anh người làm mới. Tên là gì? Nãy nói mà quên rồi. Tên là Toại. Ờ, tốt mà. Anh Toại, người quen của tôi, cô Tiểu Hồng nhé. Cô Tiểu Hồng ghi danh anh Toại vào đội khuôn vác của anh Thịnh. Cô Tiểu Hồng tạm ứng cho anh Toại 500 tệ và dẫn anh Toại lên chỗ ở. Rồi ông Vương quay sang tôi. Tạm ứng 500, tốt không? Tôi vẫn còn mấy trăm tệ của chị Tiên đổi cho. Tuy nhiên, chẳng tội gì mà không nhận tạm ứng. Rồi cũng là tiền công sức của mình, chứ đâu phải của ông Vương trợ cấp. Tôi nói, tốt mà. Tạm ứng tốt mà. Tiểu Hồng nhỏ nhắn, xinh xẻo hơn chị Huệ Quyên. Cô ta dẫn tôi leo lên tầng 5 là chỗ ở cho những người làm thuê. Cả căn gác được ngăn đôi bằng một tấm liếp ghép bìa các tông. Bên ngoài có 4 chiếc giường tầng kê cạnh nhau, khá sạch sẽ và thông thoáng. 4 giường tầng nghĩa là có 8 người ở, nhưng tôi chỉ thấy 3 giường có chăn màn gấp gọn gàng. Tôi nhớ lời ông chủ Vương nói ở phòng như bộ đội. Chắc chắn ông phải có kỷ luật quân đội mới duy trì được sự ngăn nắp gọn gàng thế này ở nơi ở của những người làm thuê. Tuy nhiên, nhìn khung cảnh này, tôi lại nhớ đến ngày còn học đại học. Có lần đi thực tế ở một trại tù để tập viết bài. Ở đấy cũng có những chiếc giường tầng, cũng chăn màn được gấp vuông vức, sạch sẽ. Tiểu Hồng chỉ tôi những chỗ giường trống và nói, tùy anh, muốn chọn nằm trên thì chỗ nào cũng được. Nằm dưới chỉ còn một chỗ kia. Tôi chọn nằm dưới. Tôi hỏi Tiểu Hồng, làm sao lại có bức tường ngăn này? Bên trong là nhà kho à? Không không, bên trong là chỗ ở của người làm đàn bà. Có hai người làm đàn bà đang ở bên ấy. Vậy à, ở chung với đàn bà cũng tốt. Phòng vệ sinh đâu? Vệ sinh và tắm giặt ở tầng 4. Tôi bắt chước ông chủ Vương. Tốt mà, tốt mà. Tiểu Hồng nhoẻn cười, cũng hảo lớ, bảo tôi đi xuống tầng 2 để cô ta tạm ứng tiền theo lời dặn của ông chủ Vương. Yên tâm đã có việc làm, có chỗ ở đàng hoàng, lại có tiền trong túi. Tôi đợi chiều tối hẳn để đi ra ngoài phố tìm cái ăn. Vừa thay quần áo xong thì những người cùng phòng đi làm về. Tôi tròn mắt ngạc nhiên khi thấy anh Phu Khuân Phác nói tiếng miền Nam lúc chiều bước vào. Thấy tôi, anh ta cười lớn. Ủa, sao lại là chú mày? Tưởng đi kiếm ông chủ Vương mà cuối cùng lại vô đây à? Welcome chú nghe. Tôi hơi tẽn, tỏ ra lễ độ đáp lại. Em chào anh, tìm ông Vương cũng là để tìm việc mà. Tất nhiên, cô Tiểu Hồng đã báo là chú sẽ làm trong đội bốc vác của anh. Hóa ra, anh là anh Thịnh. Một anh chàng đứng cạnh trạc tuổi tôi nhưng to khỏe vạm vỡ hơn, nói chen vào. Đúng rồi, Thịnh soái ca đấy. Lại còn thế nữa, tôi đứng lùi lại, dựa vào cột giường đôi, mở to mắt, cố phát hiện những nét soái ca trên người anh Thịnh. Dưới con mắt tôi, anh chẳng có nét nào. Trước hết, anh là một trung niên, không còn thuộc loại tuổi tin tuổi tín gì. Anh to cao vạm vỡ, bắp tay săn chắc, phù hợp với nghề bốc vác anh đang làm hơn. Tuy nhiên, ánh mắt của anh làm tôi thật sự phải chú ý. Từ lúc bước vào phòng đến giờ, anh luôn có cái nhìn đầy vẻ giễu cợt. Cái nhìn của một người luôn xem mọi sự trên đời chỉ là chuyện nhẹ tênh. Lại còn bộ tóc dài bồng lên, chiếc áo lao động vắt cầu thả trên vai. Trông anh ta đầy chất lãng tử. Đứng trước anh, tôi vừa thấy có chút e ngại, vừa thấy có chút cảm tình. Tôi tự nhiên bật ra. Soái ca, sao lại đến đây làm bốc vác? Vẫn anh chàng nói chen vào ban nãy. Đại ca sang làm thuê, không phải vì tiền đâu nhé. Ha ha, đừng nghe nó nói dóc. Anh Thịnh gạt đi. Coi chừng chú mày muốn đi ăn tối đúng không? Không được ông chủ Vương mời, thì đi theo bọn anh chỉ chỗ cho. Ngon mà rẻ. Anh cười lên ha ha. Lại còn hỏi, có tiền chưa? Em có rồi, Tiểu Hồng tạm ứng cho em 500 tệ. Ông chủ Vương là người cẩn thận và chu đáo. Rồi chú mày sẽ thấy. Đợi hai bà chị bên kia tắm xong, ta đi ăn luôn thể. Tôi theo anh Thịnh và mọi người đi ăn tối, bắt đầu làm quen với Hà Khẩu như thế. Cách Vương gia đại công ty không xa là cả một khu ăn uống tấp nập đủ các món. Mùi thơm lẫn lộn, rất hấp dẫn. Chúng tôi vào một quán cơm bình dân. Khói và dầu mỡ ám đầy trần nhà. Ông chủ quán luôn tay xào nấu. Mỗi khi lửa từ cái bếp than bùng lên là ông lại hất chảo rất điệu nghệ. Bà chủ quán hối hả sắp thức ăn. Khách ra vào có người Việt, có cả người Trung Quốc. Hai ông bà chủ vừa nói tiếng Việt, vừa nói tiếng Trung. Tôi hỏi anh Thịnh. Ông bà ấy là Việt hay Tàu hả anh? Việt đấy, dân Lào Cai, sang đây gần chục năm rồi. Chú có nói được tiếng Tàu không? Được một ít. Tự học à? Em đã sang Trung Quốc phu phen mấy lần, cứ giao tiếp rồi tự biết. Em cũng học thêm trên mạng. Anh Thịnh à lên một tiếng. Những người khác nhìn tôi thán phục. Chú mày hơn anh rồi. Anh chỉ tậm tịt vài tiếng. Tha ma tợ, trao nỉ ma. Chửi bậy ấy mà. Hai bà chị cùng đi đã gọi các món trứng rán, tôm rang và bát canh đậu. Đều là những món nghèo thời sinh viên tôi hay gọi ở cơm bụi Cầu Giấy. Tôi và ba người đàn ông, mỗi người còn được thêm một lon bia Thanh Đào. Đang khát, Tôi vội bật bia thì anh Thịnh giữ tay tôi. Anh đứng lên gọi bà chủ. Vô thêm cho ba khay há cảo. Anh vỗ vai tôi bảo, để cho chú mày mới đến biết món ăn Trung Quốc. Khi bà chủ mang những khay há cảo nóng hổi ra, tôi e ngại hỏi. Sao nhiều thế? Có đắt không? Yên tâm đi, có 6 tệ một khay, để anh chiêu đãi chú mày. Tôi phải thú thật với anh Thịnh là tuy đã sang Trung Quốc mấy lần, nhưng chưa bao giờ được ăn một bữa ngon lành và đàng hoàng như thế. Anh Thịnh cười ha ha bảo tôi. Mình đang ở Hà Khẩu mà chú. Dần dần chú mày còn thấy những điều thú vị khác nữa cho mà coi. Mới thế mà tôi đã thấy có tình cảm với anh Thịnh. Xong bữa, mọi người thong thả ra về, cùng leo lên tầng 5. Hai bà chị chưa về ngay chỗ của mình ở bên kia bức tường các tông mà còn ngồi lại bên này trò chuyện. Hình như đã quen như thế, nên hai anh bạn trẻ hồn nhiên cởi áo dài rồi nhảy tót lên giường của mình. Tôi thấy anh Thịnh với tay lên tầng giường trên lấy xuống một chiếc đàn guitar. Anh Thịnh đánh guitar đấy à? Chú có chơi được không? Hồi đại học, em có tập mấy tháng. Sau đắt quá lại thôi. Em chơi tập toạng ấy mà. Anh Thịnh ngồi xuống, ôm đàn gầy dạo mấy nốt. Đầu nghiêng nghiêng, mái tóc xõa nhẹ xuống trán. Nhìn anh bây giờ tôi mới hiểu tại sao người ta gọi anh là Thịnh soái ca. Hai chị nãy giờ ngồi ôm nhau ở một góc giường vẻ như chờ đợi. Một chị lên tiếng. Anh Thịnh hát bài Duyên Phận đi. Hồi nào cũng duyên phận, bộ không chán sao? Mà hồi nào hát bài này, cô cũng khóc không à? Chị này dụi vào vai bạn, chưa nghe hát mà đã dấm dứt. Anh Thịnh dạo đàn rồi cất tiếng hát. Giọng anh âm vang ấm nồng khỏe khoắn. Anh hát hay thật. Đến tôi thường chỉ được xếp vào loại tai trâu mà cũng phải ngồi lặng ra nghe. Bước qua dòng sông, hỏi từng con sóng, đời người con gái không muốn yêu ai được không? Tôi không thích dòng nhạc bolero một tí nào, vậy mà nghe anh Thịnh hát bài Duyên Phận, tôi chạnh lòng nhớ cái thơm. Không biết giờ này nó trôi dạt đến đâu, liệu có được yên một bến thuyền hay không? Từ hôm ấy, tôi gắn liền với anh Thịnh, lúc nào cũng vui vẻ và phấn chấn. Anh là người đem năng lượng của mình truyền cho người khác, chỉ huy cả một đội phu quân Pháp hơn chục người của ông chủ Vương, đảm trách công việc từ đại công ty ra đến tận các bến bãi trên bờ sông Nậm Thi. Hàng của ông chủ Vương được đóng sẵn thành từng kiện, tôi chỉ vác chứ không biết bên trong có gì. Anh Thịnh bảo tôi cứ làm, đừng tò mò. Ông chủ Vương không ưa những người làm thuê tò mò. Tôi để ý thấy những kiện hàng này được chuyển đi 3 hướng. Một số đi qua đường cửa khẩu về Việt Nam là đường đi chính thức. Một số có xe to chuyển đi Quảng Đông, Phúc Kiến gì đó. Phần còn lại là nhiều nhất được chuyển sang Việt Nam qua sông Nậm Thi. Đi đường này thì công việc bốc xếp phải làm vào ban đêm. Ông chủ Vương lo làm việc với các chủ đò và biên phòng mà phu phen thường gọi là bọn nình nính ơ. Hàng sang bên bờ bên kia chắc lại do những người như chị Tiên đảm nhận. Một buổi tối anh Thịnh bảo. Nè, mọi người ăn uống no say đi, rồi ra bến. Tối nay phải bốc 6 xe. Tôi biết sẽ có giông gió khi nhìn dáng trời đỏ quạch, không khí oi nồng. Anh Thịnh bảo. Kệ nó, chuyển hàng lậu thì thời tiết này mới là thuận. Hơn nữa, phải từ 10 giờ tối trở đi, nước sông mới cao, thuyền lớn mới vô được. Hơn 10 chiếc thuyền lớn nhỏ đã nối nhau đỗ ở bến chở hàng. Những chiếc thuyền này đã quen với việc xuất hiện và biến đi nhanh chóng. Đội cửu vạn của anh Thịnh cũng từ các ngả lục tục kéo đến. Cái bến thuyền vắng ngắt ban ngày bỗng trở nên huyên náo. Họ phần lớn là người Việt, có già, có trẻ. Vì nghèo khó mà sang đây đầu quân cho anh Thịnh, với hy vọng mỗi đêm kiếm được trên dưới 100.000. Tôi nhanh chóng theo họ, ghé vai vác từng kiện hàng lên thuyền. Gió đã thổi đùng đùng cộng với mưa lác xác. Kiện hàng đè nặng trên lưng. Tôi bấm chân bước trên tấm gỗ bập bềnh mà gió cứ đung đưa như muốn đẩy xuống sông. Tôi đã mặc một chiếc áo bộ đội khá dày để lót lưng mà vẫn thấy gió lạnh. Đúng lúc một tia chớp nhoáng nhoàng lóe lên, tôi nghe tiếng hô, Ninh Đính Ơ đuổi đấy. Tôi nhún người, định nhanh chóng vác kiện hàng lên thuyền, thì lại nghe tấm ván dưới chân răng rắc gãy làm đôi sập xuống. Tôi bị ngã úp xuống sông, kiện hàng trên lưng văng ra. Mấy người trên bờ hô nhau nhảy ào xuống, bơi theo dòng bỏ trốn. Tôi nhoi lên, cố bám vào nửa chiếc ván gỗ. Lúc tay tôi giờ được vào chiếc ván, thì chân tôi đau nhói, đau bút lên tận óc. Trên bờ, người ta hô hét nhau đuổi rầm rập, đèn pin chiếu loang loáng. Người ta mải đuổi theo những ai bỏ chạy, nên tôi cắn răng chịu đau, nép chặt mình vào tấm ván gần bờ. Chuyện lộn xộn ấy ập đến rất nhanh, mà kết thúc cũng nhanh. Khi mọi cái đã yên ắng, tôi nhô lên, nhìn thấy có bóng đèn pin soi ven theo bờ. Đèn soi đến gần, tôi nhận ra người quen. Anh Thịnh, anh tìm em à? Ờ, mày có sao không? Có, đau lắm. Đau ở chân, không lên được. Coi chừng, bị gãy giò rồi đó. Anh Thịnh cõng tôi như cõng một kiện hàng. Ngày hôm sau, anh bảo phải đi chụp vết thương ở ống chân phải. Đã có lần tôi cõng anh Lượng lên bệnh viện huyện. Có chị Côi đi theo. Kết quả là tiền công cả vụ chặt mía của anh Lượng chẳng còn đồng nào. Tôi bảo anh Thịnh. Đi chụp mất nhiều tiền lắm. Em làm gì có. Nghỉ vài hôm là khỏi thôi. Đau kiểu như chúng mày là bị xương rồi. Phải đi chụp mới biết nó làm sao. Nó bị dạn hay bị bể. Biết nó thế nào rồi mới có cách chữa. Mất nhiều tiền cũng phải đi. Hai anh em đang chuẩn bị thì ông chủ Vương xuất hiện. Dáng thảnh thơi trong bộ quần áo lụa đũi. Leo đến tầng 5 mà hơi thở của ông vẫn đều và nhẹ. Ông cúi nhìn vào chân tôi, xăm xắn hỏi thăm. Nghe nói đêm qua, Nị bị ngã xuống sông. Đau à? Đau nhiều không? Có bị gãy chân không? Cái này phải thuốc men cẩn thận rồi. Ông chủ Vương lấy tay nắn nhẹ vào ống chân tôi. Thấy tôi giật thót, nhăn mặt liền buông ra. Không nói không rằng, ông quay đi rồi nhanh chóng trở lại. Tay cầm theo 3 gói mỏng màu đỏ. Mặt gói in đầy chữ trắng. Ông đưa cả cho anh Thịnh. Đây là 3 miếng dán hồng ngoại có tác dụng giảm đau. Nị dán cho nó làm 3 lần, mỗi ngày 1 lần. Cái này quý lắm, mang từ Quảng Châu về. Anh Thịnh lặng im đỡ 3 miếng cao dán. Tôi chưa kịp cảm ơn sự quan tâm này, chưa kịp hiểu vì sao ông chủ Vương lại có cử chỉ cảm động đó. Vì tôi là người quen của con gái ông chủ, hay chỉ đơn giản là đối với người làm công thì ông chủ Vương đã phán. Thế là chú Toại không may rồi. Đang định điều chú làm kế toán thay cô Tiểu Hồng. Không may, không may. Ông lại ghé mắt vào chỗ đau, nói một tràng. Không may, nhưng vẫn còn là may. Ở cái bến bị ngã hôm qua, nước không sâu, nhưng dưới đáy toàn đá. Năm ngoái, năm kia gì đó, có một nhân mạng ngã ở đấy, chết tươi. Đang đêm đưa lên đò về Việt Nam ngay. Các người phải biết tự giữ mình cẩn thận. Tôi không thấy ông chủ Vương nói tốt mà. Ông lặng lẽ chắp tay sau đít đi ra. Anh Thịnh cười ha ha, nói như thế là tôi còn may vì chưa chết nên chưa bị người ta bó xác vứt lên đò trả về Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 9 tiểu thuyết Láng Giềng của nhà văn Thăng Sắc. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.